hai lớn, phát triển hai kỹ năng. 1. Chỉ và quán. Định và tuệ. Này các tỷ kheo, có hai pháp đưa đến tri kiến như thật. Thế nào là hai? Đó là chỉ và quán. Khi chỉ phát triển, hành giả cảm nghiệm được lợi ích gì? Tâm được tu tập. Khi tâm được tu tập, hành giả cảm nghiệm được lợi ích gì? Tất cả tham dục được đoạn trừ. Chú thích số 4. Khi quán được phát triển, hành giả cảm nghiệm được lợi ích gì? Trí tuệ được phát triển. Khi trí tuệ được phát triển, hành giả cảm nghiệm được lợi ích gì? Tất cả vô minh được đoạn trừ. Chú thích số 5. Tâm bị tham dục làm ô nhiễm thì không thể giải thoát. Trí tuệ bị vô minh làm ô nhiễm thì không thể phát triển. Như vậy, này các tỷ kheo, sự đoạn diệt của tham dục đem lại tâm giải thoát, và sự đoạn diệt của vô minh đem lại tuệ giải thoát. Chú thích số 6. Tăng Chi Bộ Kinh, 2 La Mã, 3 Y Nhỏ, 10, 1 La Mã, 61. 2. Bốn con đường đưa đến quả A-La-Hán. Tôi nghe như vậy, một thời tôn giả Ananda đang cư ngụ tại Kosambi, ở tu viện Gosita. Ở đó, tôn giả Ananda nói với các tỷ kheo như sau. Này các huynh đệ. Vâng, thưa hiền huynh, các tỷ kheo trả lời. Tôn giả Ananda nói như sau. Này các huynh đệ, bất cứ vị tăng hay ni nào tuyên bố với tôi là họ đã chứng được quả A-la-hán, tất cả các vị ấy phải đi theo một trong bốn pháp đưa đến giải thoát. Thế nào là bốn? Ở đây, này các huynh đệ, vị tỷ kheo phát triển định trước tuệ sau. Chú thích số 7. Trong lúc vị ấy phát triển định trước tuệ sau như vậy, con đường giải thoát khởi lên trong tâm. Giờ đây, vị ấy quyết chí thực hành, phát triển và tu tập con đường ấy. Và trong lúc làm như vậy, các kiết sử được đoạn trừ và các tùy miên bị loại bỏ. Chú thích số 8. Lại nữa, này các huynh đệ, hoặc là vị tỷ kheo phát triển tuệ trước định sau. Chú thích số 9. Trong lúc vị ấy phát triển tuệ trước định sau như vậy, con đường giải thoát khởi lên trong tâm. Giờ đây, vị ấy quyết chí thực hành, phát triển và tu tập con đường ấy. Và trong lúc làm như vậy, các kiết sử được đoạn trừ và các tùy miên bị loại bỏ. Hoặc lại nữa, này các huynh đệ, vị tỷ kheo phát triển định và tuệ cùng một lượt. Chú thích số 10. Trong lúc vị ấy phát triển định và tuệ cùng một lượt như vậy, con đường giải thoát khởi lên trong tâm. Giờ đây, vị ấy quyết chí thực hành, phát triển và tu tập con đường ấy. Và trong lúc làm như vậy, các kiết sử được đoạn trừ và các tùy miên bị loại bỏ. Hoặc lại nữa, này các huynh đệ, tâm của vị tỷ kheo bị xâm chiếm bởi sự dao động về giáo lý. Chú thích số 11. Nhưng rồi, một thời gian sau, nội tâm của vị ấy vững chãi, an trú, nhất tâm và định tĩnh. Rồi con đường giải thoát khởi lên trong tâm. Giờ đây, vị ấy quyết chí thực hành, phát triển và tu tập con đường ấy. Và trong lúc làm như vậy, các kiết sử được đoạn trừ và các tùy miên bị loại bỏ. Này các huynh đệ, bất cứ vị tăng hay ni nào tuyên bố với tôi là họ đã chứng được quả A-la-hán. Tất cả các vị ấy phải đi theo một trong bốn pháp này để đạt được giải thoát. Tăng Chi Bộ Kinh 4:170, Hai La Mã 156-57. 3. Bốn hạng người. Này các tỷ kheo, có bốn hạng người này được thấy có mặt trong đời. Thế nào là bốn? Ở đây, này các tỷ kheo, có người chứng được định nội tâm nhưng không chứng được tuệ quán cao thượng về các pháp. Chú thích số 12. Có người chứng được tuệ quán cao thượng về các pháp nhưng không chứng được định nội tâm. Lại có hạng người không chứng được định nội tâm và cũng không chứng được tuệ quán cao thượng về các pháp. Và có hạng người khác vừa chứng cả định nội tâm lẫn tuệ quán cao thượng về các pháp. Tại đấy, này các tỷ kheo, người đã chứng được định nội tâm nhưng không chứng được tuệ quán cao thượng về các pháp phải đi đến gặp người chứng được tuệ quán cao thượng và hỏi như sau. Thưa hiền giả, các hành cần phải thấy như thế nào? Các hành cần phải khám phá như thế nào? Các hành cần phải nhận biết bằng cách quán như thế nào? Chú thích số 13. Người kia cần trả lời như đã thấy và hiểu vấn đề như sau. Các hành cần được thấy như thế này. Chúng cần được khám phá như thế này. Chúng cần được nhận biết bằng pháp quán như thế này. Sau một thời gian tu tập, người này chứng được cả định nội tâm lẫn tuệ quán cao thượng về các pháp. Tại đấy, này các tỷ kheo, người đã chứng được tuệ quán cao thượng về các pháp, nhưng không chứng được định nội tâm, phải đi đến gặp người chứng được định nội tâm và hỏi như sau. Thưa hiền giả, làm thế nào để tâm vững chãi? Làm thế nào để an trú tâm? Làm thế nào để hợp nhất tâm? Làm thế nào để định tâm? Người kia cần trả lời như đã thấy và hiểu vấn đề như sau. Tâm cần phải được làm cho vững chãi như thế này, an trú như thế này, hợp nhất như thế này và định tâm như thế này. Sau một thời gian tu tập, người này chứng được cả định nội tâm lẫn tuệ quán cao thượng về các pháp. Tại đấy, này các tỷ kheo, người không chứng được định nội tâm và cũng không chứng được tuệ quán cao thượng về các pháp cần đến gặp người đã chứng được cả hai pháp ấy để hỏi như sau. Thưa hiền giả, làm thế nào để tâm vững chãi? Thưa hiền giả, các hành cần phải thấy như thế nào? Người kia cần trả lời như đã thấy và hiểu vấn đề như sau. Tâm cần phải được làm cho vững chãi như thế này. Các hành cần được thấy như thế này. Sau một thời gian tu tập, người này chứng được cả định nội tâm lẫn tuệ quán cao thượng về các pháp. Tại đấy, này các tỷ kheo, hạng người chứng cả định nội tâm lẫn tuệ quán cao thượng về các pháp cần phải tự mình an trú trong các thiện pháp này và tiếp tục nỗ lực tu tập để tận diệt các phiền não cấu uế. Tăng Chi Bộ Kinh 1 La Mã, chương 10 La Mã, phẩm Asura, 94, Thiền Định, trang 731 đến 734.